Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, với cái sức khỏe của đại chúng, chúng tôi không phải chê quá đáng nhưng mà thấy yếu ớt lắm. Mới có ba mấy 40 thôi mà cảm sổ mũi, sốt rồi đủ thứ bệnh hết trơn. Nhói tim rồi cái gì đó tùm lum hết, đủ thứ bệnh hết trơn. Thì ông Tổ nói có hai việc. Việc thứ nhất là ăn những loại máu thịt huyết nhục. Thì những loại máu thịt huyết nhục đó là chất độc, nó làm cho cơ thể của mình là bệnh hoạn, rồi phải bị trả nghiệp báo. Còn riêng quý thầy quý chú không ăn những loại huyết nhục này mà vì sao bệnh? Hồng nhất tay động chân. Có hai việc thôi. Thứ hai là ăn những loại món có huyết nhục, thì đây là nguyên nhân để tác động, là đem bệnh từ bên ngoài vào, bệnh tùng khẩu nhập. Cho nên ra quý vị thấy là cái việc một các vị vua mà Ấn Tổ ngày hay nói, tôi không thấy một vị vua nào mà sống thọ. Thứ nhất là họ ăn mâm cao cổ đầy những cái món con này con nọ quá là đầy đủ để họ ăn những cái món huyết nhục này, cho nên thành ra họ chết sớm. Thứ hai, họ chỉ lo tính toán bằng cái đầu, ít có khi làm công việc giống như là những người nông thôn, những người nông phu. Họ chỉ ngồi trên ngai vàng thôi, cho nên cái chuyện nhấc tay động chân của họ là chắc chắn không bao giờ có rồi. Dĩ nhiên họ có phước báu quá lớn cho nên họ mới được làm vua, mà họ xài cái phước đó quá nhanh, đáng lẽ họ phải xài 5 đời, 10 đời, vài ba chục đời, mà cuối cùng họ xài trong một đời mà hết cấp kỳ nhanh luôn. Thứ nhất là ăn những món huyết nhục, thứ hai đó là không nhấc tay động chân, mà cái việc thứ ba tàn khốc nhất đó là lấm thê nhiều thiếp. Vua nào mà ít lấm thê nhiều thiếp? Không có vua nào mà không có nhiều thê nhiều thiếp, mà chính nhiều thê nhiều thiếp đó là hao tổn tinh lực chết sớm. Cho nên thành ra là cái việc mà để mình biết rằng là cần thọ mạng kéo dài trong đời này mà kéo dài không bệnh hoạn, thì thứ nhất là chịu khó nhấc tay động chân, gạch đồ xếp la mà vận động thì máu huyết nó lưu thông, thì người này không có bệnh hoạn. Bất cứ là đau đầu, là sổ mũi, là viêm son, là bệnh gì đi nữa cũng không nhấc tay động chân thì không bao giờ hết. Cho nên thành ra cái ông già mà sống 100, cái vị mà sống 120 tuổi đó là thứ nhất là sống độc thân, là mấy thầy là có cơ hội rồi, không? Quá cơ hội rồi. Thứ hai là họ tập xuống nguồn tươi trẻ, mấy thầy phải tập. Sáng nay bắt đầu tập là nó thấm, hít cho thiệt sâu vô. Cứ một là mình bấm một ngón tay cái, 11 là 11 ngón tay, còn cái tâm mình để mình đếm đến số 1 đến 10, đếm chậm, hít thiệt sâu. Bảo đảm là khí lực lưu thông, con người sảng khoái. Sở dĩ mà Giám Nhàn mỗi buổi sáng nói được là có cái khí lực như vậy, cho ai mà nói hoài như vậy nói. Micro nó hút hơi chịu gì nói, mà nói hoài được là do sáng có bơm khí vô, tối bơm thêm lần nữa là ngủ ngon. Ông này ông tập xuống vườn tuổi trẻ, ông sống thọ, mạng kéo dài 120 tuổi, sao mình không học? Thứ ba là ăn rau cỏ xung quanh cái khu vực ổng trồng, mà tính bản thân ổng trồng lên. Thì ở đây cũng đủ điều kiện luôn, là trồng rau, có một mảnh vườn 7-8 ngàn mét vuông giờ trồng rau ăn. Đủ điều kiện như ông ta, tức là điều kiện này là điều kiện thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn, là chắc cú là mình làm được. Điều mình không chịu làm thôi. Ông hàng ngày vẫn ra nhấc tay động chân, vẫn cuốc đất cuốc cỏ, chứ đâu có ngồi trong phòng hoài, nằm đơ trong đó đâu, làm sao mà thọ mạng kéo được. Giờ ai thấy trên đó cũng rề rề bệnh hoạn, là trong quá trình thời gian mấy năm nay ít khi nào kêu quý thầy nhấc tay động chân đi làm, thấy không? Cho nên thành ra là nó bị huyết máu nó không lưu thông, nó bế lại cho nên bị bệnh thôi. Đó. Cho nên thành ra là cái việc mà để mà thọ mạng kéo dài thì bắt buộc con người này ba điều chúng tôi quy lại. Thứ nhất là sống độc thân, giữ tinh lực. Thứ hai, tập số nguồn tươi trẻ là tập thể dục. Mỗi người có một pháp môn, một cái bộ môn thể dục nào đó, nhưng mà cái bộ môn thể dục số nguồn tươi trẻ là chúng tôi thấy lấy cái khí lực vô là mạnh nhất. Thì số nguồn tươi trẻ là đầy đủ cái khí lực, và gọi là tinh khí và thần, là tùy theo mỗi người cái tinh thần đó có an định được hay không, là tùy theo mình hành trì cái pháp môn tu hành của mình. Như ông cái đạo Hindu đó, ông hành trì cái pháp môn của ổng cho nên tinh thần nó an ổn, thể xác ổng khỏe mạnh, do ông độc thân một mình ít có hao tổn tinh lực, rồi khí lực ổng đầy đủ do ông tập xuống nguồn tươi trẻ, và tinh thần của ông là an trụ và ông tu theo cái đạo Hindu. Còn mình là có cái phương pháp an tâm, đó là trì chú đại bi sáng tối, niệm Quan Âm, niệm Phật Di Đà. Cái ông tổ nói là người mà an trụ danh hiệu Phật, bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm thường xuyên, thì thân người này sẽ an, thân người này sẽ định, tinh thần người này sẽ an lạc sảng khoái. Nếu mà mình làm được hai điều kiện là không lập gia đình, độc thân, tập số người tôi trẻ, nhưng mà tinh thần bấn loạn, tinh thần phiền não, tinh thần khổ đau, tinh thần chấp trước, tinh thần tham sân si dễ đầy, bực bội tức tối, thì cái thân này để mà nó khỏe thì chuyện này không có. Bởi vì tinh thần đang bị bất an, tinh thần nó kéo luôn cái sẽ xác, và cái lúc mà bất an vậy là nó không còn hưng phấn để mà có thể là tập xuống nguồn tươi trẻ, thể dục hoặc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ, nó làm rối loạn hết cái sinh hoạt mình luôn. Từ cái tinh thần nó rối loạn, nó làm toàn bộ cái sinh hoạt mình rối loạn hết. Cho nên thành ra tổ sư Ấn Quang nói là phải an tâm tu đạo. Tấn tu đạo nghiệp thì phải làm sao cho tâm được an. Tâm an thì bây giờ phải có cái pháp Phật, chứ tự tâm mình trở về chân tâm thường trụ, sống lại với cái tánh đức thì mình khó làm lắm. Đi bằng con đường chân không để thể nhập vào Phật tánh thì nói thì dễ, dầu cho bạn đạt được đi nữa, đó là minh tâm kiến tánh thành Phật, có đó là chỉ là ngộ được Phật tánh thôi, còn chưa chứng được đâu. Chứng được mà đoạn kiến hoạt thì thôi, vô sơ quả là phải tu thời gian khá lâu. Chứng được coi như là đoạn được kiến hoạt để mà chứng sơ quả thì chuyện này không phải dễ, khó, khó vô cùng. Cho nên ra mình tu pháp môn tịnh độ chỉ cần phục được nó thôi, mà câu Phật hiệu là có khả năng phục được, điều mình có chịu làm hay không thôi. Bây giờ có ai mà kêu rằng là đóng cửa ở trong nhà luôn, không làm gì hết, chỉ niệm Phật không? Được không? Được. Có các bậc thượng căn thượng trí là họ phước đức họ viên mãn rồi. Còn mình bậc hạ căn trung căn làm sao đủ phước báu mình làm được chuyện đó? Phải không? Cần phải có nhiều cái pháp lành, nhiều cái sự sinh hoạt nó điều hòa nó mới tồn tại được lâu chứ. Cho nên chúng tôi thường nhớ Ấn Tổ nói không có ông vua nào mà sống thọ. Ba điều: thứ nhất là ông chỉ ngồi ngai vàng chỉ đạo công việc, ít nhất tay động chân. Thứ hai đó là ăn nhiều món huyết nhục, do làm vua cho nên nhiều người mang những món ngon vật lạ đem đến dọn cả trăm món ăn trên bàn. Và thứ ba là lắm thê nhiều thiếp, phải chết sớm. Thế thay vì bây giờ mình sao? Mình bây giờ sống độc thân giống như ông này, là cái ông ở bên Ấn Độ, đạo Hindu. Thứ hai, mình có tập xứ nguồn tươi trẻ, tập thể dục, vận động cơ thể. Và thứ ba, mình ăn rau cỏ, đó là thân mình là an ổn. Còn cái tâm của mình tu đạo, nhất tâm tu đạo, thì cái nhất tâm tu đạo mình tu như thế nào? Cái thần chú Đại Bi hôm nay chúng tôi giảng tới giảng lui, nói cho sâu. Hôm qua thầy Dũng Thành, ông đang làm cái tự nhiên suy nghĩ, ông kêu con đang hộ niệm gieo duyên, và đang trong ban hộ niệm. Bữa nay nghe sư phụ nói về cái chuyện mà trì Đại Bi, con phát tâm vô chánh điện trì thêm Đại Bi, kêu tốt quá. Vì cái thần chú Đại Bi khi mà người mà trì tụng, thì hôm bữa chúng tôi đang giảng đó, là thứ nhất là không bị chết vì đói khát khốn khổ. Và khi không đói khát khốn khổ chết như vậy, thì người này khi trì thần chú Đại Bi được ngũ phước lâm môn, năm cái phước mà đến với họ, mà thay vì họ phải làm rất là khổ, kỳ công khó khăn vô cùng, nhưng mà khi mà họ trì được thần chú Đại Bi thì năm cái phước này đến với họ rất dễ dàng. Bởi vì cái thần chú Đại Bi là một cái pháp mà từ tâm tưởng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn sanh ra, và đây là cái quả địa giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn hồi hướng bao nhiêu cái công phu tu tập, bao nhiêu cái phước báu trí tuệ vân vân và vân vân vào trong cái thần chú đại bi này mười phương chư Phật phải tán thán mà, muôn kinh điều xiển dương mà, muôn luận điều tiên nói mà, chính giới cùng quy về. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài nói là tôi hàng ngày phải trì thần chú đại bi, liền lượng theo sức mình mà trì chú đại bi niệm Phật. Quý vị nhớ hôm trước thầy Nhật Tấn có đọc cái cuộc đời và sự nghiệp của tổ sư Ấn Quang. Cuộc sống và cuộc đời của tôi mỗi ngày tùy theo sức mình trì thần chú đại bi và niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bồ Tát đã thế chí mà còn phải trì thần chú đại bi, mà không phải trì đó là chỉ khơi khơi trì để mà làm biểu pháp để nhắc cho chúng sanh, mà trì là vô đại bi tam muội đó. Mỗi cái pháp của các vị Bồ Tát có cái công dụng thần lực, và nó vào những cái thời điểm có cái kết quả nhất định chứ. Nó có kết quả khác nhau. Ví dụ vào những cái lúc mà lâm thời dịch bệnh, khổ nạn, chướng nghiêng, cho nên Hòa Thượng Tiến Hóa mới rủ bốn đứa nhỏ đi trì thần chú đại bi. Rồi Tổ Ấn Quang trì thần chú đại bi. Các vị Bồ Tát này làm có cái ý của các ngài hết, chứ đâu có phải là làm không không đâu. Có nhiều người nói chúng tôi bữa nay tu tịnh độ bị sen tạp, rồi bị thiên lệch qua thần chú đại bi rồi. Chúng tôi nói cái chuyện nhất tâm tu đạo là chúng tôi khai triển trước là cái thần chú đại bi trong cái lúc dịch bệnh này. Ai đủ duyên thì trì, còn không đủ duyên thì thôi, không có nhân duyên với Bồ Tát Thiên Thủ thì thôi, đừng có hỷ bán. Việc mà sức khỏe của đại chúng hôm nay vào mùa lạnh rồi đó, thì nhớ ban đêm ngủ mặc áo, một cái áo lót bên trong, hoặc là thêm một cái áo ấm cho nó ấm ấm để dễ ngủ, đóng cửa lại cho để gió lạnh nó vô. Khi lạnh ban đêm mình ngủ cơ thể không hoạt động, lạnh nó xâm nhập vô cơ thể lâu ngày là nó gọi là bị thương hàn, ăn nó không có tiêu, cơ thể mình bắt đầu nó bị yếu dần, mình không biết. Và con người mình ở trên xứ lạnh này nè, lắng nghe cho kỹ nè. Người ở xứ lạnh mình cơ địa luôn luôn ở trong nó nóng, ở trong nó nóng để nó đối chọi lại và nó cân bằng với cái lạnh bên ngoài. Còn cái người ở xứ nóng á, là bên ngoài nóng cho nên thành ra bên trong nó gần ở nhiệt độ bình thường, hoặc là nó không có tăng hơn giống như người ở xứ lạnh. Cho nên thành ra mồ hôi ra nhiều thì họ uống nước nhiều, nóng cho nên mồ hôi ra nhiều họ uống nước nhiều. Còn mình ở xứ lạnh, mồ hôi không ra cho nên thành ra không uống nước, rồi cuối cùng bị thiếu nước ở trong cơ thể. Bởi vì cái nguyên tắc của cơ thể mình một ngày phải cần 2 lít nước. Và bản thân cơ thể mình là nước 70%, cái xác của mình chỉ 30% thôi. Thì như vậy nước nó là một loại thanh lọc cơ thể hơn linh chi, hơn tất cả các loại thuốc. Nhưng mà uống nước trắng thì nhiều lúc ngán uống không hết 2 lít. Chúng ta thử rồi, ráng uống mà nó ngán uống không vô. Nhưng mà khi rang đậu đen, khi rang đậu đỏ, nếu mà có hột sen khô, hoặc giả là củ sen với lại gạo lứt, gạo đỏ đó, mình rang gạo riêng, đậu đen, đậu đỏ riêng, củ sen mình sao nó lên bỏ chung với nhau, rồi bắt đầu mình múc ra mình bỏ trong bình thủy. Thì bình thủy chúng tôi thầy giác đưa là 1 lít mốt, uống một ngày được 2 bình như vậy. Mà uống cái nước đó nó ngon vô cùng, nó ngon, không có rang, nó không có muối, không có đường, giống như nước trong thôi.
nhưng mà nó có chất trong đó là cái chất cám với chất dinh dưỡng trong gạo, trong đậu đen, trong đậu đỏ đó, mình lấy cái chất đó ra mình uống trong cơ thể của mình khỏe. Mấy lúc trước nửa đêm cứ bị đi tiểu, cuối cùng mình tự uống nước nhiều đi tiểu không, cuối cùng ít nước lại bị đi tiểu, cái bàng quang mình nó không có đủ lượng nước để co bóp, rồi cuối cùng gì nó chịu không nổi, rồi bắt đầu nó cứ khiến mình đi tiểu. Bây giờ uống nước vô một ngày hai lít tối không đi tiểu nữa. Mà đậu đen á, cái nước của nó uống vô nó bổ thận, mà thận là cái gốc trong cơ thể của mình, mà khi bổ thận rồi cơ thể của mình nó khỏe, nó ấm cho lên. Và cái nước đậu đen, cái người mà tóc bạc á, uống vô tóc nó đen trở lại. Rồi hôm nay Văn Nhàn đã đề xướng khu chuyên tu là rang cho thiệt nhiều cho các cụ, mỗi người một cái bình thủy trên tỉnh thất Quan Âm làm đi. Văn Nhàn mới uống có một tuần nay thôi mà trong người sảng khoái, ấm dễ chịu, mà lấy cái nước này mà pha với em quay nữa thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa. Tối Văn Nhàn đi ngủ làm một nắm như vậy nè, lấy cái muỗng em quay á, làm ba muỗng bỏ vô trong một bình, đổ nước thiệt sôi vô 100 độ, dặn nắp để sáng ngày mai lấy ra. Buổi sáng vừa thức dậy uống một ly thôi, trời ơi nó sướng. Là bởi vì cái khi mình ngủ như vậy là thường khô miệng. Có những đêm Văn Nhàn chưa uống nước gạo lứt này nè, hầu như ngủ thức dậy là 12 giờ hoặc 10 giờ là khô cái miệng luôn. Khô cái miệng phải lấy một ly nước trắng uống vô. Mà nó ngủ, mà nếu giấc ngủ không có sâu được á nghe, mình muốn ngủ lại ngủ không được nữa. Nó kêu mất về đi tiểu, với hai nó khô cái miệng trong cơ thể mình, nó khô nước. Tuy rằng ở ngày, hàng ngày có uống nước mà không đủ cho nó. Chưa tới 1 lít, uống rất ít, cho nên ban đêm ngủ khô miệng. Bây giờ uống một ngày 2 lít, ngủ một giấc luôn không dậy không khô miệng. Mà lấy cái ly nước nó uống vô nó sảng khoái, nó khỏe. Mà cái nước gạo lứt phải nói là nó bổ. Đậu đen cũng là bổ, đậu đỏ bổ máu, đậu đen bổ thận. Củ sen là ngủ ngon, và gạo lứt là nó bổ toàn diện trong cơ thể. Mà uống không ngán, uống nhiều luôn. Thì bây giờ gạo lứt người ta cho quá nhiều luôn, bây giờ nấu ra ăn mà đâu ăn được đâu. Nhưng mà nấu ăn cái xác nó không bằng nước đâu. Bên Trung Quốc người ta nói là dại ăn cái mà không uống nước, không uống nước dại ăn cái. Người ta nói như vậy. Cháo là họ lấy nước á, họ uống á, nấu cháo buổi sáng á, họ lấy nước còn sát họ bỏ à. Còn mình nấu đi lấy chắc nước cơm ra ăn sát thôi. Cho nên ra cái dinh dưỡng của mình không biết cách để điều khiển cái thân thể. Nhưng mà cái sức khỏe mình á là mình phải tự điều khiển, mà mình phải làm cho nó tốt hơn. Chứ Phật không có thể xen dự vô cái chuyện mà sức khỏe. Mình cứ kêu thôi mình niệm Phật, niệm ao lạy cho 1 500 lạy, 700 lạy, mấy ngàn lạy, lạy cho Phật gia hộ, cuối cùng hụt hơi tổn khí chết luôn. Kêu Phật sao không gia hộ? Do mình. Phật nào gia hộ cái chuyện đó. Cái sức khỏe với cái cách điều tiết là ẩn tổ nó, mình phải tự điều tiết. Còn cái chuyện nghiệp lực, phiền não, vãng sanh rồi thì Phật nhúng tay vô chuyện đó. Hiểu không? Giờ đang tối ngủ, mở cửa banh ra, mặc áo ngắn vô, mặc quần đùi ngủ là lạnh quá cảm, nói Phật xong gia hộ cho con. Trời ơi, Phật nào gia hộ chuyện đó? Do mình không biết bảo quản thân thể mà bắt Phật gia hộ chuyện đó. Cho nên ấn tổ nói Phật không sang dự vô cái sức khỏe của quý vị đâu. Nhưng mà âm thầm niệm Quan Âm Bồ Tát thì có sự chuyển biến trong đó. Ngài gia trì cho mình gặp thuốc hoặc gặp bột em quay được không? Nó có cái sự biến chuyển trong đó. Mà Văn Nhàn mà kêu không có em quay là chắc thôi, chắc tiêu đời rồi đó nha. Cái lờ đờ ngủ không được, cái đầu nó không có sảng khoái. Ăn vô bây giờ cơ thể này nè, khi mình ăn vô một bụng cơm như vậy đó, để nó hấp thu được như vậy nè 30%, bổ nhiều đi nữa 30%, rồi nó xuống ruột già, nó ra thành phân, nó không kịp. Còn cái nước này nè, cái nước mà mình uống là nước gạo lứt bột á, nó vô cái là nó hấp thu liền qua đường ruột non, nhanh cấp kỳ. Nó không có để thời gian co bóp, mà nó hấp thu rất nhanh vô trong đường ruột để nó nuôi cơ thể liền. Còn cái kia nó phải co bóp không kịp thì gì nó xuống. Một muỗng em quay đó là bằng 3 lạng thịt bò, mà 3 lạng thịt bò nó hấp thu chỉ 30% thôi. Còn một muỗng em quay này là 100% đạm thực vật hấp thu hết trọn vẹn trong nó luôn. Cô Hoa Tâm vừa rồi cô bị trong người nó mệt mỏi, cô làm việc nhiều cô mệt, mà tối ngủ cô để cái tay về là sáng lấy xuống không được nữa, cô để về luôn, phải cầm cái tay bên kia lấy xuống, rồi nó đơ một chập thể dục mới trở lại, uống con lon hết luôn. Nó thiếu cái chất trong người chứ không phải kêu đó là thuốc hay, nó hay thiệt, khỏe trong người. Và bây giờ đây mà mua để mà cho mấy bà ở đây 60-70 bà, rồi ở trên kia cả mấy trăm bà thì chắc bán chùa như không, sao không cho nổi. Đúng không? Thì bà cụ nào mà yếu mà bệnh đó, thì bây giờ thầy Tuệ là coi mấy cụ bên kia, thì coi bà cụ nào yếu bệnh đó đó,
mình cho uống, mà đừng có giả bệnh nha, bệnh thiệt yếu chứ vậy tôi không phải. Cũng mệt quá cho con uống. Cái kiểu này chắc cũng sập chùa chứ không. Nó mắc cho mà nó rẻ. Cái này là một nên nó còn bên này thì những bên coi bà nào thực sự là yếu mình bồi bổ cho mấy bà. Còn mấy bà khỏe thì thôi từ từ. Phải không à? Có bà cụ đó uống một lô bà khỏe mà kêu giờ muốn uống nữa không có, mà nói gà gà thì phải cho bà lô nữa. Thì giờ sao? Thì cái này thực ra kinh sách thì mình mua tặng được. Bây giờ mấy cụ ở trên tỉnh thất đó, hôm trước là chúng tôi giới thiệu đó, cho một lon tặng lon, mà hầu như là thầy phiên thầy vô thầy mua toàn là cái gì giá mà giá nhà phân phối rẻ. Một lon người ta bán 945 ngàn là bình thường, còn thầy mua được có 800 mấy, giảm 10 mấy%, ngon lành luôn đó. Nên thành ra là mình chăm sóc những người yếu, các cụ khổ niệm được mình cho là cho uống miễn phí được. Còn mấy người khỏe khỏe thì mình đợi đợi phải phải chừng nào mà nó khá khá trúng số, mà biết chừng nào trúng số giờ. Thì cái này chúng ta nói những người có điều kiện mà yếu đó thì đừng tiếc tiền, cứ uống vào đi rồi mình sẽ có sức khỏe, rồi mình mới làm cái gì cũng được, tu cũng được, làm cái gì cũng được. Có một số người họ ngủ dậy họ nhức mỏi, họ khó chịu trong người, uống họ khỏe đó. Cái đó là cái điều mà hôm nay Vắng Nhàn nói về cái dưỡng sinh một chút, và nói về cái việc mà tu trì của đại chúng một chút. Thì thôi, thường là buổi sáng mà mỗi lần ăn cơm xong mà nói chuyện như vậy thì không dám ăn đủ, ăn 1/3, không dám ăn một nửa luôn. Bây giờ khi ăn một nửa hoặc ăn nhiều là nó tức cái bụng, nói chuyện không được. Và khi mà nói chuyện như vậy nè, cơ thể mình nó không có sinh hoạt như bình thường, đường nó cũng lên rồi, huyết áp rồi mọi thứ như vừa rồi mình liên tục mấy tháng trời giãn Covid-19 mà đầu tiên á, thì cơ thể nó không được khỏe, sinh hoạt trái quy luật. Thường ăn xong là được nghỉ ngơi đi kinh hành, sáng trưa giờ cũng phải vậy, chứ không thể ăn không mà nói chuyện như vậy được. Đại chúng ăn xong mà ngồi cũng như vậy không được. Ngồi một chỗ nhìn vô màn hình máy vi tính nhiều quá, thường thụ động ngồi một chỗ là cái thân nó béo phì mập ra, mà cơ thể yếu nhất không đủ sức khỏe. Con người này phải vận động, lễ Phật phải công quả, phải công phu, phải là vận động thì con người mình nó mới săn chắc trở lại. Cho nên Ấn Tổ nói bệnh có hai nguyên do thôi, một ăn huyết nhục, ăn thịt huyết nhục nhiều quá, còn hai không nhắc tay động chân. Thêm một cái nữa là bác sĩ gây ra bệnh nữa. Tới bệnh sơ sơ rồi ông dở đủ trò đủ chuyện để ông lấy tiền, rồi cuối cùng sanh bệnh nữa. Cho nên phải còn có cái sự vận động trong đó, chứ không có ngồi trước máy nhiều quá. Hôm bữa có ông bác sĩ ông nói, ông kêu những đứa mà ngồi mập béo phì đó là họ ngồi thường là 1 tiếng đồng hồ trở lên trong máy. Đọc sách cũng vậy, quy định nó là khoa học và sư phạm là 45 phút phải bỏ đứng dậy đi. 45 phút là nhiều lắm rồi đó, là phải đứng dậy đi. Thường chúng tôi là nửa tiếng trở lại là chúng tôi đứng dậy đi bắt bò niệm Phật, cho cái đầu nó sảng khoái để nó tiếp tục nó nhận thêm cái tín hiệu vô. Còn nhồi giống như mình ăn nhét vô cái bao tử mình, nó chịu không nổi, nó bể cái bụp ra, hoặc nó không tiêu hóa được. Học cũng vậy, nhét nhồi, học văn sao, học cái gì cũng vậy. Ấn Tổ ngày dặn cái ông đó, ông kêu ông đọc sách mà thấy một cuốn sách hay quá, đọc trong đèn suốt cả đêm luôn, rồi ngày mai không còn hứng nữa. Đọc hết rồi, hết hứng rồi. Đọc sách như vậy không có kết quả. Hoặc giả đọc sách quá trời luôn, không có thực hành thì cũng như là đếm món ăn thôi, chứ không có no được. Như vậy rất kỹ, cho nên học không cần nhiều, mà vậy từ gì, cái chỗ từ gì nó mới xong. Văn huệ là mình nghe và mình đọc, tư huệ là mình suy nghĩ, mình tư duy. Chứ còn ngoài cái học xong bắt đầu là tà tư duy, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì thôi cũng không có kết quả đâu. Tư duy, chánh tư duy á, là mình gì? Suy nghĩ về Phật Pháp, hoặc giả là suy nghĩ về chuyện thiện, hoặc giả là suy nghĩ là niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, chánh tư duy. Nên làm phải biết chừng mực, phải biết cái quy luật của mô phạm, cái khoa học một tí để cho cơ thể mình nó khỏe đó. Như cái cô bị bú con mắt, đi xuống kia bác sĩ nói chữa không được, uống thuốc nam. Bây giờ nói thuốc nam hết cho bà về bà trì đại bi, mấy hôm nay bà kiên quyết bà trì lại bà khỏe. Đợt trước cái gì bà trì đại bi, nhưng mà bây giờ bà mất tính tâm hay sao không biết, rồi đi khám thử bác nói bác sĩ chữa không được, bú đầy mình dược sưng con mắt. Bữa nay bà kêu bà lặn xuống là do trì đại bi. Đây tốt nghiệp mà, đâu phải ngoại cảm với ngoại thương đâu. Nội cảm với ngoại thương thì có thể thuốc uống được, nhưng mà đây là tốt nghiệp rồi. Bác sĩ chữa không được là bệnh tốt nghiệp, thì chỉ có pháp lực mới chuyển được nó thôi.
Thank you.